Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Dạ, xin chào quý thính giả, chào quý bác tài ạ. Hồng Linh Việt Nam và kỹ thuật viên Tống Phước Long rất vui được gặp lại quý thính giả trong giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình của chúng ta được thực hiện trực tiếp từ 16:40 đến 17:20 phút mỗi ngày, từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy hàng tuần.
Và ngay bây giờ thì quý thính giả và các bác tài hãy bật radio và ổn định tần số FM 97,3 MHz để đồng hành cùng với chị Hồng Linh và Việt Nam nhé. Và nếu có dùng smartphone thì quý thính giả vào Facebook tìm fanpage Cần Thơ Radio.vn giờ cao điểm, hay là fanpage Truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus để tương tác cùng các host của chương trình và quý thính giả đang đồng hành với chương trình. Và ngoài ra thì giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz còn được like trên TikTok nữa quý vị nhé.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz chiều nay có những thông tin đáng chú ý như sau.
Thành phố Cần Thơ giao bổ sung 3.250 tỷ đồng cho dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.
Tạm ngưng thi công các công trình giao thông đường bộ ở thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới.
Tài xế xe khách nhậu xỉn chạy trốn cảnh sát giao thông nhận mức phạt nặng.
Một người được cấp bao nhiêu biển số định danh? Nếu một người sở hữu nhiều phương tiện thì có được cấp nhiều biển số định danh hay không?
Tự lắp đèn trở sáng cho phương tiện có bị xử phạt không?
Tài xế cần trang bị những kỹ năng gì xử lý điểm mù ô tô để đảm bảo quan sát tốt và lưu thông an toàn?
Để các anh em bác tài đang lưu thông trên đường, xin dành chút thời gian thông tin về tình hình giao thông ở các lộ trình đi qua để những ai sắp sửa đến có thể là an tâm lưu thông vì đường đang thông thoáng, hoặc là sẽ chọn hướng khác lưu thông để nếu gặp ùn ứ hay là những vấn đề khác ạ.
Dạ, Hồng Linh và Việt Nam đã và đang sẵn sàng để cập nhật và chia sẻ thông tin của quý thính giả cũng như anh em bác tài đây ạ. Bây giờ thì trong khi chờ đợi tương tác từ mọi người, chúng ta cùng cập nhật thông tin giao thông có liên quan.
Hot News, đường tin chiều nay.
Trước hết xin được cập nhật thông tin liên quan đến dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa phận Cần Thơ.
Dự án cao tốc trục ngang Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài dự án trên 37 km qua địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai. Tổng mức đầu tư dự án là 9.845 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 8.845 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 1.000 tỷ đồng.
Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 trước đó đã giao cho dự án là 837 tỷ đồng. Với việc giao bổ sung lần này 3.250 tỷ đồng, đến nay tổng nguồn vốn từ ngân sách trung ương đã giao cho dự án là 4.087 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7 năm nay thì dự án đã giải ngân hơn 665 tỷ đồng, đạt 36,2% kế hoạch. Thưa quý vị, nhà ga Metro Bến Thành đã hoàn thiện 99%. Công trình biểu tượng mới tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện các hạng mục chính, đang tiến hành vệ sinh, lắp đặt nội thất, sau đó sẽ được nghiệm thu. Nhà ga Bến Thành là nhà ga trung tâm và là nhà ga lớn nhất của hệ thống đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, kết nối tuyến Metro số 1, số 2, số 3A và tuyến số 4 trong tương lai.
Ga trung tâm Bến Thành sắp hoàn thiện và được xem là công trình biểu tượng mới tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được xây dựng để kết nối với trung tâm thương mại ngầm cũng như là các tòa nhà tiện ích xung quanh, tạo thành một hệ thống tiện ích phức hợp hoàn chỉnh dưới lòng đất tại khu vực trung tâm thành phố.
Ga Bến Thành thuộc gói thầu số 1A là gói thầu xây dựng đoạn đi ngầm được triển khai cuối cùng của tuyến Metro số 1. Vì vậy mà sau khi hoàn thành, việc chuyển sang chạy thử từ ga Bến Thành đến ga Suối Tiên là một dấu mốc quan trọng để chuyển sang thử nghiệm, đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, chuẩn bị các công việc cần thiết, tiến tới vận hành khai thác thương mại toàn tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tin từ thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa phát đi thông báo gửi các cơ quan đơn vị đề nghị tạm ngưng thi công các công trình trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới đây.
Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thì việc tạm ngưng các công trình đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố trong dịp lễ.
Cụ thể là Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tạm ngưng thi công các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố trong thời gian từ ngày 1 đến hết ngày 2 tháng 9.
Nhờ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư các công trình trên đường bộ có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường, vỉa hè, khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đang thi công xong trước ngày 1 tháng 9.
Các công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường đang khai thác được phép tồn tại hàng rào công trường, nhưng mà phải thu dọn hàng rào, làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường thi công. Và thưa quý vị, năm nay người dân được nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày liên tiếp. Hầu hết các bến xe khách liên tỉnh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dự báo là lượng khách sẽ tăng cao so với ngày thường và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên thì tại bến xe miền Đông mới, nơi đây được xem là bến xe hiện đại nhất cả nước, thì lại dự báo là giảm lượng khách trong dịp lễ so với năm trước.
Bến xe miền Đông mới chủ yếu là tập trung chuyên chở khách các tuyến đường từ các tỉnh như là Đà Nẵng trở về thành phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ này. Tuy nhiên thì so với năm ngoái, dự báo kỳ nghỉ lễ năm nay lượng khách giảm gần 50%. Theo đại diện bến xe, nguyên nhân xuất phát từ tình trạng là phương tiện tổ chức đón khách trước và xung quanh bến xe miền Đông vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng phức tạp.
Còn tại Hà Nội thì lượng khách qua các bến xe dự báo sẽ tăng 200% trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Lưu lượng hành khách đi lại sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt là ở những tỉnh thành có điểm tham quan du lịch như là Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Và dự kiến lưu lượng khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 31 tháng 8 cho đến hết ngày 5 tháng 9. Trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi ở thành phố Cần Thơ đang diễn ra tình trạng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào ngăn cách khu vực dân sinh.
Khi đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hoàn thành, thì những hộ dân có đất sản xuất dọc tuyến kênh này không còn đường đi để canh tác. Vì thế mà bà con đã tự ý cắt rào. Dọc tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài khoảng 51 km xuất hiện hàng chục vị trí hàng rào bị tháo dỡ. Những điểm mở này trở thành mối đe dọa rất lớn cho người tham gia giao thông và chính người dân sống hai bên đường.
Theo tập quán của người dân miền Tây thì mỗi đầu kênh thủy lợi sẽ có một tuyến đường dân sinh và người dân có thể chạy xe trên tuyến đường này hoặc là đi bằng xuồng để vận chuyển nông cụ, vật tư nông nghiệp đến đất nhà để canh tác. Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hoàn thành đã chia đất của người dân thành hai khu. Tuy nhiên, dọc theo tuyến đường này thì lại không được thi công đường dân sinh.
Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sớm khắc phục và chấn chỉnh tình trạng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm thi công đường dân sinh để người dân đi lại canh tác đảm bảo an toàn cho tuyến cao tốc.
Dạ thưa quý vị, thưa quý bác tài, mới đây thì tại Đà Nẵng có một tài xế vừa bị xử phạt rất nặng từ lực lượng cảnh sát giao thông. Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, rồi điều khiển xe trong khi cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên lít khí thở. Đó là hàng loạt lỗi vi phạm mà một tài xế xe khách tại Đà Nẵng sẽ phải đối mặt.
Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải hàng hóa bằng container, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông của cửa ô Hòa Phước, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một ô tô khách có dấu hiệu nghi vấn nên ra lệnh dừng xe. Tuy nhiên thì tài xế LTHL 47 tuổi trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng không chấp hành mà còn cho xe tăng tốc độ, liên tục lạng lách chuyển làn. Người này còn bất chấp nguy hiểm cho xe vượt ẩu, vượt đèn đỏ nhằm trốn tránh lực lượng tuần tra.
Và sau quá trình truy đuổi thì tổ công tác cũng đã dừng được phương tiện này, đồng thời phối hợp với công an phường Hòa Phát đưa về trụ sở để lập biên bản. Tại cơ quan công an, thì tài xế đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi như là không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Và đây cũng là hệ quả tất yếu của hành vi xem thường pháp luật, cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi người khi tham gia giao thông. Theo như thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an, thì từ ngày 15 tháng 8 này, biển số xe ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Nhiều chủ phương tiện đang sở hữu nhiều xe ô tô, xe máy băn khoăn là vậy thì một người được cấp bao nhiêu biển số định danh? Và nếu như một người sở hữu nhiều phương tiện thì có được cấp nhiều biển số định danh hay không?
Và chia sẻ về vấn đề này thì Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, nếu như trước đây mỗi phương tiện sẽ gắn với một biển kiểm soát thì sau ngày 15 tháng 8 biển số sẽ đi theo người. Đồng thời thì quy trình cấp biển số xe sau ngày 15 tháng 8 vẫn như hiện nay, không phát sinh thêm bất kỳ thủ tục nào. Bên cạnh đó thì cơ quan chức năng không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số ô tô, xe máy. Mỗi biển số định danh sẽ gắn trên một phương tiện.
Đại tá Nguyễn Quang Nhật cũng giải thích rõ là trường hợp khi mà bán xe thì chủ phương tiện chỉ được bán phương tiện và phải nộp lại biển số cho cơ quan đăng ký xe để lưu vào kho. Khi nào mua xe mới có cùng chủng loại ô tô hoặc là xe máy thì sẽ dùng lại biển số cũ để đăng ký cho xe mới. Lúc này thì công an chỉ làm giấy tờ đăng ký xe mới với số khung, số máy mới, còn biển số thì vẫn giữ nguyên. Liên quan đến việc tích hợp giấy phép lái xe và các loại giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNEID, hiện nay cả nước có đến 23.600.000 giấy phép lái xe ô tô, mô tô chưa thể tích hợp trên ứng dụng VNEID do không đồng bộ dữ liệu, chiếm gần phân nửa so với tổng số công dân có giấy phép lái xe trong toàn quốc. Trong số này thì ở thành phố Cần Thơ của chúng ta có đến 200.000 trường hợp.
Nguyên nhân khiến không thể tích hợp giấy phép lái xe vào tài khoản định danh điện tử là do giấy phép lái xe hết hạn hoặc là gần hết hạn. Giấy phép lái xe loại giấy thường dùng chứng minh nhân dân chính số với các thông tin đơn giản như là họ tên, năm sinh, nơi cư trú. Các trường hợp này thì nên làm thủ tục để đổi từ loại giấy bìa cứng sang loại giấy BAT có cập nhật thông tin theo căn cước công dân 12 số hay là căn cước công dân có gắn chip để tích hợp đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia.
Tích hợp các loại giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ tạo ra sự tiện ích và điều này đang được người dân thực hiện. Và trong khi chờ cơ quan chức năng kết nối đồng bộ dữ liệu thì người dân chúng ta được khuyến khích là nên đổi lại giấy phép lái xe từ giấy bìa sang vật liệu PET. Việc đổi lại giấy phép lái xe có thể thực hiện trên môi trường mạng, không cần phải có giấy khám sức khỏe hay là hồ sơ giấy phép cũ như trước đây. Cục Hàng không vừa công bố danh sách 13 sân bay cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
13 cửa khẩu hàng không đó là cửa khẩu hàng không Nội Bài, cửa khẩu hàng không Cát Bi, cửa khẩu hàng không Vân Đồn, cửa khẩu cảng hàng không Thọ Xuân, cửa khẩu cảng hàng không Đồng Hới, cửa khẩu cảng hàng không Phú Bài, cửa khẩu cảng hàng không Phù Cát, cửa khẩu cảng hàng không Đà Nẵng, cửa khẩu cảng hàng không Cam Ranh, cửa khẩu cảng hàng không Tân Sơn Nhất, cửa khẩu cảng hàng không Liên Khương, cửa khẩu cảng hàng không Cần Thơ và cửa khẩu cảng hàng không Phú Quốc.
Danh sách trên được công bố sau khi chính phủ ban hành nghị quyết áp dụng cấp thị thực cho công dân các nước, vùng lãnh thổ của các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
Chính phủ cũng quyết định thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày với công dân 13 nước gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus được Việt Nam đơn phương miễn thị thực.
Quý thính giả và quý bác tài thân mến, Hồng Linh và Việt Nam vừa cập nhật những thông tin có liên quan đến giao thông trên địa bàn cả nước. Và trước khi kết nối với phóng viên Điểm Nóng chiều nay thì bây giờ chúng ta cùng thư giãn với ca khúc Phượt của ca nhạc sĩ Hamlet Trương.
Ngày trôi qua trong thật nhiều lo âu, sáng thức giấc sao nặng đầu, chờ xong tin nhắn từ người anh rất yêu. Có muốn đi phượt không nào? Rồi mang ba lô anh và em giống chơi, xíu xít vui cả giữa trời. Bầu trời trong xanh bên làn mây trắng bay, bỗng thấy cuộc đời hay hay. Kia 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 em thấy không, tới nơi rồi. Biển trải dài theo dấu chân mình trên cát. Tựa đầu vào cánh tay anh, thấy trời xanh trong mắt nhau. Thì thầm một lời anh muốn yêu em dài lâu. Giờ chợt buồn em hỏi anh có khi nào mình chẳng còn đi với nhau, chẳng yêu nữa. Rồi nhẹ nhàng nói với em, hãy nhìn sâu trong mắt trông, để thấy mãi mãi chỉ có em mà thôi. Trôi qua trong thật nhiều lo âu, sáng thức sắc sao nặng đầu. Chờ xong tin nhắn từ người anh rất yêu, có muốn đi phượt không nào? Giờ mang ba lô anh và em giống chơi, tiêu tít vui cả giữa trời. Bầu trời trong xanh bên làn mây trắng bay, bỗng thấy cuộc đời hay hay. Kia 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 em thấy không, tới nơi rồi. Biển trải dài theo dấu chân mình trên cát. Tựa đầu vào cánh tay anh, thấy trời xanh trong mắt nhau. Thì thầm một lời anh muốn yêu em dài lâu. Chợt buồn em hỏi anh có khi nào mình chẳng còn đi với nhau, chẳng yêu nữa. Rồi nhẹ nhàng nói với em, hãy nhìn sâu trong mắt trong, để thấy mãi mãi chỉ có em mà thôi. Kia 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 em thấy không, tới nơi rồi. Biển trải dài theo dấu chân mình trên cái. Yeah, yeah. Tựa đầu vào cánh tay anh, thấy trời xanh trong mắt nhau. Thì thầm một lời anh muốn, muốn yêu em dài lâu. Rồi chợt buồn em hỏi anh có khi nào mình chẳng còn đi với nhau, chẳng yêu nữa. Rồi nhẹ nhàng nói với em, hãy nhìn sâu trong mắt trong, để thấy mãi mãi chỉ có em mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Phượt của ca nhạc sĩ Ham Lễ Trương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm nóng đầu tiên. Thưa quý vị, thì ngã tư đường 3 tháng 2 và Nguyễn Văn Linh là một trong năm nút giao trọng điểm của thành phố. Lượng xe qua lại lúc nào cũng là đông đúc nè, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn. Thì vào giờ tan tầm, tình hình giao thông tại khu vực này trở nên phức tạp hơn và dễ xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Mỹ Tiên đang có mặt tại nút giao này để tìm hiểu thêm tình hình giao thông tại đây ạ. Xin chào, alo, xin chào phóng viên Mỹ Tiên ạ.
À, xin chào các host của chương trình cũng như xin chào quý khán giả ạ.
Mỹ Tiên ơi, tình hình giao thông tại khu vực này chiều nay như thế nào ạ?
Hiện tại thì Mỹ Tiên thấy lượng phương tiện ở đây phải nói là dày đặc luôn đó anh Việt Nam. Giờ này thì giờ tan tầm nè, rồi chúng ta biết là những cái tuyến đường này đều là những cái tuyến đường trọng yếu nè, đường 3 tháng 2, rồi đường Nguyễn Văn Linh, rồi kết nối với cái đường 91B để mà đi ra các quận huyện ngoại thành. Cho nên nãy giờ Mỹ Tiên thấy là đặc điểm đường Nguyễn Văn Linh là cái xe tải trọng lớn, xe container, xe tải đi qua cái khu vực này rất là nhiều. Thêm vào đó là ở xung quanh đây là nhiều cửa hàng, rồi những cái shop nè, gần đây là chợ Hưng Lợi nữa, cho nên là Mỹ Tiên thấy là giờ này lượng phương tiện qua đây rất là nhộn nhịp ạ.
Vâng ạ, vậy thì với lượng phương tiện đó thì theo quan sát của Mỹ Tiên thì có những cái lỗi vi phạm gì thường xảy ra tại nút giao này ạ?
Nãy giờ thì Mỹ Tiên thấy cái lỗi phổ biến như là đậu sai làn đường rất là nhiều nè, xe máy rồi đậu sang làn ô tô, rồi ô tô đậu sang làn đường xe máy cũng có. Nhiều trường hợp thì ở đây thì thấy là đậu sang cái làn đường dành cho xe rẽ phải cũng nhiều nữa, nhất là cái hướng trên đường 3 tháng 2, ngay cái góc 3 tháng 2 mà quẹo lên trên đường 91B á, cho nên là thấy là cái xe mà muốn di chuyển theo hướng rẽ phải thì gặp nhiều khó khăn. Rồi thêm vào đó là rất là nhiều cái trường hợp đi sớm hơn đèn tín hiệu nè, chưa bật đèn xanh nữa là mọi người đã bắt đầu đi rồi. Mà đây là cái nguyên nhân chủ yếu mà để dẫn đến cái tình trạng mà ùn tắc giao thông vào giờ tan tầm như thế này. Thấy là mọi người chạy kiểu giống như là không có nhường đường nữa, mà trong khi đó cái nút giao này thì rất là nhiều đông đúc phương tiện, cho nên là mình thấy là cũng tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ mất an toàn giao thông. Thêm vào đó là một số người thì chủ quan vừa chạy xe và vừa nghe điện thoại khi đi qua một cái nút giao đông đúc như thế này nữa, cho nên là tình hình giao thông cũng khá phức tạp là vậy ạ.
Vâng ạ, vậy thì theo phản ánh của người đi đường á, thì những ngày qua thì tại khu vực này có rất là nhiều đá bi rơi vãi trên đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện qua đây. Thì qua quan sát của phóng viên Mỹ Tiên thì Mỹ Tiên cho biết là cái thực tế tình trạng này như thế nào ạ?
Những hôm trước thì Mỹ Tiên đi ngang đây thì thấy đúng là có đá bi rơi vãi, có thể là do những cái xe mà chở vật liệu xây dựng mình đi ngang qua đây thì không cẩn thận làm rơi. Thì hôm nay thì mình khi lại đây thì thấy là do có thể là do những cái lượng phương tiện mình chạy qua đây khá là nhiều, cho nên là những cái hòn đá bi này nó văng vào những cái góc đường cũng như là những cạnh những cái lề đường rất là nhiều. Và đối với những cái phương tiện mà mình rẽ phải chạy ngay cái góc đường á, nếu mà không chú ý thì rất có thể là bị trượt bởi những cái hòn đá bi này thì cũng rất là nguy hiểm. Thêm vào đó thì ngoài cái trường những cái đá bi này thì Mỹ Tiên thấy là ngay cái phần giao lộ giữa Nguyễn Văn Linh và 3 tháng 2 thì cũng có một phần đường nó bị gồ ghề nè, cho nên là cái xe máy đi qua đây thì cũng gặp một số khó khăn ạ.
Vâng ạ, Mỹ Tiên có thể là lưu ý thêm cho quý khán giả cũng như là các bác tài khi mà lưu thông qua khu vực này không ạ?
Mỹ Tiên thì thấy là không biết là cái nguyên nhân gì mà hiện tại thì ở trên đường Nguyễn Văn Linh thì có những cái nơi bị động nước nè, rồi ngay cái góc đường 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh cũng có nữa. Mà không biết là nguyên nhân sao, nhưng mà mình thấy là có những cái động nước như thế này thì người đi đường chúng ta nên chú ý quan sát và nên giảm tốc độ, tránh cái trường hợp trơn trượt nè. Rồi thêm vào đó thì khi đậu xe thì chúng ta nên đậu đúng làn đường, tránh mà mình đi vào những cái điểm mù của xe tải trọng lớn thì nguy hiểm cho bản thân mình cũng như là ảnh hưởng đến cái phương tiện khác. Khi mà bật đèn xanh lên thì cái việc lưu thông của mình nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Và đối với cái góc đường Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 á, thì Mỹ Tiên thấy là có một cái biển gọi là cấm xe tải trọng lớn trên 10 tấn đi qua vào cái khung giờ tan tầm như thế này nè, cho nên các bác tài mà mình lấy xe tải trọng lớn cũng chú ý. Và thêm vào đó là một cái biển cấm dừng đổ ở cái góc đường nữa, cho nên là ở đằng đây có những cái shop rồi những cái cửa hàng nữa, nhưng mà mọi người muốn mua hàng hóa thì chúng ta nên đậu đổ cho thích hợp để tuân thủ theo cái quy định ạ.
Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Mỹ Tiên đã thông tin khá là cụ thể tình hình giao thông tại ngã tư 3 tháng 2 và Nguyễn Văn Linh. Hy vọng rằng là những chia sẻ của phóng viên chương trình sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quý khán giả cũng như là các bác tài ạ.
Dạ, ngoài ngay cái điểm nóng mà chúng ta vừa nghe phóng viên Mỹ Tiên chia sẻ thì Hồng Linh cũng xin cập nhật thêm một số nút giao có gắn camera mà chúng ta có thể quan sát được. Giờ này cũng là giờ tan tầm cho nên là trong nội ô thành phố Cần Thơ lượng xe cộ cũng đổ ra đông đúc hơn so với những cái giờ khác. ví dụ như là ở nút giao đại lộ Hòa Bình, rồi nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân, nút giao cầu Quang Trung, khu vực cầu Cái Răng, lượng xe ra đường thì thấy đông đúc hơn. Tuy nhiên ở thành phố Cần Thơ của chúng ta thì cái tình trạng kẹt xe ùn tắc thì vẫn chưa xảy ra, xe cộ vẫn còn lưu thông thông suốt. Ở nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì giờ này Hồng Linh quan sát qua camera giao thông thì thấy đã có lực lượng cảnh sát giao thông đứng điều tiết giao thông, bởi vì gần đây thì trên đường Trần Hưng Đạo kéo dài đến cầu Nhị Kiều thì khu vực này đang có công trình xây dựng, cho nên lòng đường đã bị thu hẹp lại, hầu như chỉ còn phân nửa thôi. Cho nên nếu mà lượng xe cộ đông đúc như vậy thì khi mà qua những khu vực này, quý thính giả nên chú ý quan sát. Nếu mà chúng ta đi hướng từ cầu Nhị Kiều vào thì bên phía bên đó thì đã rào chắn lại rất là nhiều chỗ, cho nên khi mà đi chúng ta cần phải quan sát thật kỹ và chú ý chúng ta nhường nhịn nhau một chút xíu, chạy chậm lại để chúng ta không bị khó khăn, không bị da quẹt khi qua những cái khu vực này ạ. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục cập nhật thông tin giao thông từ một phóng viên nữa đang chờ đợi để kết nối với chương trình đây ạ. Xin chào phóng viên Văn Công ạ.
Dân xin chào chị, chào chương trình, các bác tài. Hiện tại thì tôi đang đứng ở đầu đường Vũ Nghĩa. Cái tuyến đường này thì nó giáp cái đường Liên Phong á, thì ghi dẫn vấn đề thông tại đây ạ.
Dạ, theo như phản ánh của một số thính giả thì ở khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa cũng như là đường Lê Hồng Phong ở khu vực Bình Thủy này thì có xảy ra cái tình trạng là xe chạy ngược chiều cũng như là xe ô tô chạy trong khung giờ cấm. Không biết là chiều nay theo quan sát của mình nãy giờ thì Văn Công thấy tình trạng này có được cải thiện không ạ?
Thì tôi đang ở vị trí này từ 16:30 thì tại vị trí đầu đường Bùi Hữu Nghĩa thì theo quan sát thì tôi thấy là có cái biển báo cấm ô tô theo 3 khung giờ đó. Thì chiều nay thì tầm 16:30 thì tôi thấy là cái tình trạng mà ô tô vẫn thản nhiên chạy trong cái khung giờ cấm này. Và theo đặc biệt vị trí thì do đầu đường thì nó giáp cái lượng đường phong, đặc biệt thì do vị trí này thì nó gần dưới cầu Bình Thủy và đối diện đó là cái sân đình Bình Thủy. Bên cạnh đó thì bên sân vườn Bình Thủy thì tôi thấy là có cái đường chuyển sinh đó, cho nên thì bên cạnh cái việc mà cái lượng xe lưu thông từ vị trí đường Bùi Nghĩa ra hướng về đường Lê Hồng Phong chạy ngược chiều ra thì tôi thấy là tình trạng mà từ vị trí cái đường chuyển sinh này hướng về cầu Bình Thủy để về thành phố thì tình trạng mà chạy ngược chiều chiều nay thì không thấy là không có được cải thiện ạ.
Giờ này cũng là giờ tan tầm rồi và cái tuyến đường cách mạng 8 đến Bình Thủy là một trong những cái tuyến đường đông xe cộ trong thành phố chúng ta thì không biết chiều nay tình hình giao thông ở khu vực này như thế nào ạ?
Thì như đã mô tả thì vị trí này thì nó gần với nút cầu, đặc biệt là tuyến đường Lê Hồng Phong cách mạng 8 và nối liền hai cái tuyến đường này là cái cầu Bình Thủy. Thì do đặc điểm hơi đặc biệt một tí đó là có cái tuyến đường dân sinh ở bên hông cái ở phía sân đình cũng như là cái tuyến đường Nghĩa thì cái lượng xe từ hai vị trí là đường đường Bùi Nghĩa cũng như đường Sinh Họ băng qua lộ khá là nhiều luôn và tình trạng chạy ngược chiều cũng như là ô tô chạy khung giờ cấm như đã nói thì cũng xảy ra khá thường xuyên tại vị trí này. Trong khi đó thì tuyến đường này thì chiều nay thì theo quan sát thì cái lượng xe đặc biệt là xe tải thì không thấy là họ lưu thông khá là nhiều luôn. Như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà lưu thông của các phương tiện. Tuy cái việc mà cái phương lượng thì đặc biệt là xe máy họ lưu thông qua lại cầu thì cũng khó khăn nhưng mà nó vẫn đảm bảo không có tình trạng ùn ứ á.
Dạ, với cái tình hình giao thông đông đúc như Văn Công vừa chia sẻ cộng thêm với những cái lỗi mà các phương tiện thường mắc phải giống như là đi ngược chiều hay là đi trong khung giờ cấm vân vân thì ngoài ra còn những cái tình trạng nào có thể ảnh hưởng đến tình hình giao thông ở khu vực này nữa ạ?
Theo quan sát thì cái đầu đường Bùi Nghĩa thì khi mà mình lưu thông về tầm khoảng 200-300 mét thì không thấy là có cái chợ tự phát đó. Thì đầu đường thì hiện nay thì không thấy là cái việc mà mua bán lấn chiếm vỉa hè của tiểu thương thì cũng diễn ra tại phía đầu đường này luôn, đặc biệt tức là xe mà xe hủ tiếu đó thì cái đầu đường thì cái việc mà lấn chiếm vỉa thì cái khiến cho việc cái lòng đường nó thu hẹp lại và tuyến đường này thì không thấy là cái lượng xe ô tô cũng như là xe bán tải họ lưu thông rất là thường xuyên luôn. Ở trong khi có cái điểm chợ tự phát cái đó thì nó cũng ảnh hưởng phần đến cái việc lưu thông đặc biệt trên tuyến đường Bùi Nghĩa.
Dạ, Với cái mô tả của phóng viên Văn Công nãy giờ thì chúng ta thấy là tình hình giao thông ở khu vực này cũng tương đối là phức tạp. Vậy thì khi mà qua đây thì bà con của mình cần phải lưu ý gì để có thể lưu thông thuận lợi à?
Thì tại vị trí này thì nói chung là khi mà lưu thông lên hay xuống cầu thì các phương tiện thì cũng nên quan sát và giảm tốc độ. Đặc biệt khi mà cái lượng xe mà hướng về từ trung tâm phố đổ xuống cái cầu Bình Thủy qua cái vị trí cái sân đình thì cũng nên lưu ý quan sát. Như đã mô tả thì hiện nay thì tình trạng mà xe thì qua lại hai tuyến đường Bộ Nghĩa cũng như đường Nhân Sinh ở bên hông của cái sân đình cũng khá thường xuyên luôn. Như vậy thì cái lượng xe nếu mà không có quan sát thì gần như sẽ qua chạm à.
Dạ, xin được cảm ơn phóng viên Văn Công với những chia sẻ hết sức là cụ thể ở khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa và khu vực đường Lê Hồng Phong dưới chân cầu Bình Thủy ngay chiều nay. Mong rằng quý thính giả của chúng ta qua đây chúng ta hết sức lưu ý để có thể lưu thông thuận lợi và an toàn hơn ạ.
Bạn có những bức xúc về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông,
hay bạn không hài lòng về văn hóa ứng xử trong một bộ phận người tham gia giao thông?
Và nếu bạn có những câu chuyện về giao thông muốn được chia sẻ với mọi người,
mời các bạn bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và nhắn tin về fanpage Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97.3 MHz, tương tác tức thì với các host của chương trình.
Nào, chúng ta cùng lên sóng với Giờ Cao Điểm Giao Thông FM 97.3 MHz thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Dạ, thưa quý thính giả, thưa quý bác tài, trên fanpage của Giờ Cao Điểm Giao Thông có nhận được câu hỏi của thính giả Thái Hòa cho biết là hiện nay có nhiều người tham gia giao thông vẫn hay có thói quen là tự lắp đèn trợ sáng cho phương tiện của mình. Vậy thì hành vi này có bị xử phạt hay không? Anh Thái Hòa thân mến, theo tìm hiểu của Hồng Linh thì hành vi mà tự lắp đèn trợ sáng là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm ạ.
Theo Điều 8 Luật Giao thông Đường Bộ năm 2008 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, giải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Đào khoan xẻ đường trái phép, đặt để chướng ngại vật trái phép trên đường, rồi đặt rải vật nhọn, đổ chất gây trơn ở trên đường, để trái phép vật liệu phế thải rác thải ra đường, mở đường đấu nối trái phép vào đường chính.
Lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc là làm sai lệch công trình đường bộ.
Sử dụng lòng đường lề đường hè phố trái phép.
Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.
Thay đổi tổng thành linh kiện phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của xe khi đi kiểm định.
Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách đánh võng.
Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy.
Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.
Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định.
Điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc là chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng.
Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ.
Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu.
Bấm còi, rú ga liên tục. Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên khi đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.
Lắp đặt sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới, sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.
Vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc là không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã.
Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách, bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn, chuyển tải, xuống khách hoặc là các hành vi khác nhằm trốn tránh phát hiện xe chở quá tải, quá số người quy định.
Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.
Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm.
Khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông.
Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn.
Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi dục, gây sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.
Sản xuất, sử dụng trái phép hoặc là mua bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Từ quy định trên thì hành vi lắp đặt đèn trở sáng không đúng với thiết kế của nhà sản xuất là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định, vì vậy mà có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ với các mức phạt sau đây.
Đối với xe máy thì xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không có đèn chiếu sáng gần xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế. Còn đối với xe ô tô, xử phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc là cả hai bên thành xe.
Dạ, như vậy thì hành vi tự ý lắp đèn trợ sáng có thể bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với xe máy và xử phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với xe ô tô.
Lắng nghe người tham gia giao thông hiến kế.
Dạ, thưa quý thính giả, điểm mù ô tô là phạm vi không gian. Dù trực tiếp hay là thông qua gương chiếu hậu thì người điều khiển xe cũng khó quan sát được. Và hiện tượng này thường xuất hiện ở các tình huống khi có phương tiện muốn vượt từ phía sau hay là lùi xe, chuyển làn hoặc là quay đầu tại ngã tư. Do đó mà tài xế cần phải trang bị những kỹ năng gì xử lý điểm mù ô tô để đảm bảo quan sát tốt và lưu thông an toàn. Tiết mục người tham gia giao thông hiến kế ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này.
Đầu tiên là để khắc phục hạn chế điểm mù là chúng ta cần trang bị gương cầu lồi. Đặc điểm của loại gương cầu lồi này là phình to ở vị trí trung tâm, góc chiếu rộng hơn so với gương phẳng. Việc lắp thêm gương cầu lồi giúp cho lái xe có được tầm quan sát tốt, rộng hơn, nhất là khu vực góc phần tư phía sau xe. Để chọn được gương cầu lồi chuẩn, tài xế nên chú ý đến độ cong của bề mặt gương. Ngoài ra thì người mua nên dựa vào bề mặt gương và hình ảnh để đánh giá chất lượng của bộ phận này.
Tiếp theo thì chúng ta cần điều chỉnh ghế lái cho phù hợp. Điều chỉnh vị trí ghế lái là thao tác rất quan trọng, cần được ưu tiên chú ý trong quá trình lái xe. Chúng ta chỉnh ghế ngồi đúng cách, ngồi lái đúng tư thế, không chỉ giúp cho người lái cảm thấy thoải mái hơn mà còn có được tầm quan sát tốt nhất. Chúng ta lưu ý là dù thiết lập ghế ngồi phù hợp, tầm nhìn của xe vẫn bị giảm trong một số trường hợp như là tại khúc cua, cột A của xe lớn. Do đó mà tài xế cần phải chủ động quan sát khi tham gia giao thông, điều chỉnh tốc độ an toàn khi tham gia lưu thông.
Sử dụng camera ô tô cũng là một giải pháp tốt. Camera ô tô được xem là một trong những cách khắc phục điểm mù ô tô hiệu quả nhất. Hiện thì có nhiều loại camera ô tô, trong đó phổ biến nhất là camera lùi. Loại camera này thì hỗ trợ xóa điểm mù khu vực phía sau đuôi xe. Thông qua hình ảnh từ bộ phận này, tài xế có thể quan sát được toàn bộ khu vực đuôi xe, từ đó thì dễ lùi hơn. Và ngoài ra thì khách hàng có thể là sử dụng loại camera 360 độ để luôn luôn giám sát toàn bộ thân xe trong quá trình vận hành thông qua màn hình thông tin giải trí.
Chúng ta cũng có thể sử dụng cảm biến lùi giúp phát hiện và ra tín hiệu cảnh báo nếu như ô tô đang có khoảng cách gần với những vật cản xung quanh trong quá trình lùi hay là đậu xe. Ngoài hầu hết các dòng xe ô tô hiện nay thì đều được nhà sản xuất trang bị sẵn tính năng này giúp cho tài xế điều khiển phương tiện dễ dàng và an toàn hơn, có thể khắc phục các điểm mù trước sau xe cũng như là ở các góc khó quan sát.
Và cuối cùng là sử dụng hệ thống cảnh báo điểm mù ô tô. Hệ thống cảnh báo điểm mù ô tô là một hệ thống an toàn trên ô tô giúp cho phát hiện và ra tín hiệu cảnh báo khi có xe bên hông hay là xe phía sau chạy quá sát phương tiện của người cầm lái. Hệ thống này hoạt động dựa trên các bộ phát sóng điện tử lắp ở nhiều vị trí quanh xe ô tô. Đã chú ý, tính năng này dần trở nên phổ biến, xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn của nhiều mẫu xe mới hiện nay.
Đó là những cách mà khắc chế điểm mù ô tô trên lý thuyết. Vậy thì trong thực tế thì các bác tài có kinh nghiệm gì về vấn đề này? Chúng ta cùng nghe anh Đoàn Thanh Sang là tài xế xe taxi ở quận Ninh Kiều, anh Vũ Văn Hùng là tài xế xe tải ở quận Bình Thủy và anh Dương Minh Phương, tài xế xe khách ở quận Cái Răng cùng chia sẻ.
Đó, em thì mình chú ý quan sát thôi, chứ nó cũng là xe này nào giờ là nó phải có điểm mù thôi chứ nhất định chứ không có khắc phục được. Theo em thì mình đi cái đúng cái tốc độ với mình đi đúng làn của mình thôi, tránh là khi mình chuyển làn phải chú ý, là cái đó sẽ hạn chế được cái điểm mù của mình thôi. Nếu mà mình có điều kiện thì mình mới mấy cái xe mà có cảnh báo điểm mù á, hoặc là có vật cắt ngang khi mình lùi á, là nó rất là hiệu quả.
Thường thường xài camera 360 để gắn bên hông xe, để mình quan sát trước khi mình chuyển làn, là mình đánh lái nhanh đó, là sẽ quan sát được người đi đường, là mình hạn chế chậm lại, không có va chạm với người tham gia giao thông.
Trong quá trình lưu thông xe thì tụi em chỉ có thể là canh thôi, canh hoặc là nhìn từ xa. Nếu tụi em chạy tới thì tụi em phải nhìn từ xa để coi biết người ta có thể là tới lui hay sao đó, thì tụi em phải bóp càng. Còn cái trường hợp mà ve là tụi em phải ve từ từ, còn không thì nếu mà trường hợp đông đúc quá tụi em phải phóng xuống coi. Nó rất là chậm, rồi nó ảnh hưởng rất là nhiều. Lỡ mà có người giờ tí như đi ra sao coi, mình phóng lên rồi xong lỡ thì sao, có người mình cũng không thể nào biết được. Mà cái kinh nghiệm của em, như em chạy á, là em bóp càng rất nhiều, là em bóp càng từ xa luôn. Còn trường hợp nếu em ve thì em ve từ từ, em ve tí như em nhích nhẹ cái rồi em đạp hắn để cho người sau người ta biết là em ve.
Dạ, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ từ những bác tài có nhiều kinh nghiệm mà chúng ta vừa nghe ạ. Hy vọng là qua tiết mục này thì điểm mù sẽ không còn là nỗi lo của mỗi tài xế trong suốt cuộc hành trình của mình nữa ạ. Và tiết mục người tham gia giao thông hiến kế vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz ngày hôm nay ạ. Ekip thực hiện chương trình Hồng Linh Việt Nam cùng với kỹ thuật viên Tống Phước Long xin được gửi lời chào đến quý thính giả cũng như quý bác tài. Chúc cho mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai ạ.